Kính thưa cộng đoàn, lời kinh Mân Côi là lời kinh nối kết. Lời kinh nối kết chúng ta với mầu nhiệm cứu độ, nối kết trần gian với trời cao và nối kết chúng ta với mọi người trên thế giới. Lời kinh Mân Côi nối kết chúng ta với mầu nhiệm cứu độ bởi vì lời kinh của chúng ta bắt đầu bằng những lời mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng, lời của thần sứ Gabriel nói với Đức Maria: Kính chào cô, tràn đầy ân sủng và Thiên Chúa ở với cô. Câu văn có vẻ rất đơn giản, nhưng mà sau cả bao nhiêu năm tháng dân Do Thái chờ đợi, thì đây là lúc mà Thiên Chúa công bố việc ngôi lời sẽ nhập thể. Này đây, Thánh Thần Chúa ngự trên bà và đấng bà sinh ra sẽ là đấng tối cao. Danh của người là Thánh. Và như vậy chúng ta được đưa vào trong cái tình yêu quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Đứng ở bên cạnh đó, đó là lời thưa của Đức Maria, lời thưa xin vâng, xin thực hiện cho tôi theo lời sứ thần đã nói. Như vậy cứ mỗi lần chúng ta đọc lời kinh kính mừng là làm một lần nữa chúng ta đang tái diễn lại cái hoạt cảnh của ngày lễ truyền tin. Lại một lần nữa chúng ta tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào tình yêu của Thiên Chúa đấng cứu độ con người. Lại một lần nữa chúng ta được đi vào trong cuộc đời của Thầy Giê-xu, Đức Kitô là trung tâm của kinh Mân Côi, để thông qua các mầu nhiệm mùa vui, mùa thương, mùa sáng và mùa mừng, chúng ta lại rạo lại cái kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa đối với con người. Chúng ta lại được chìm sâu vào trong sức mạnh của Thánh Thần. Chúng ta lại được cùng với Đức Maria để nói lên lời thưa xin vâng, lời thưa có sức biến đổi cuộc đời chúng ta, lời thưa thay đổi cái nhãn quan của chúng ta với mọi câu chuyện của cuộc sống. Lời thưa cũng làm cho chúng ta được mỗi ngày thì được chìm trong tình yêu của Thiên Chúa, thì mỗi ngày chúng ta lại có khả năng xứng đáng hơn là những người con yêu của Ngài. Thứ hai, lời kinh Mân Côi nối kết đất với trời. Tôi nhớ đến một câu chuyện trong một cái dịp đi hành hương ở Tà Pao, thì tôi gặp một người phụ nữ bước những bước rất nặng nhọc để leo từng bậc thang một để lên đến đỉnh núi. Rồi tôi nói với bà rằng: Này bà có cần hỗ trợ không? Bà trả lời ngay: Chú chẳng hiểu gì cả, không phải tôi không bước nhanh hơn được, nhưng tôi có ý là mỗi một bậc thang tôi dừng lại để đọc một kinh kính mừng. Hình ảnh rất dễ thương, hình ảnh của một người leo núi và mỗi một bước đi lại được nối kết, lại được gắn bó, lại được chìm sâu vào trong một lời nguyện của kinh kính mừng. Mỗi lần kinh Mân Côi mà chúng ta đọc lên, trong đó có lời nguyện dâng lên Đức Maria, lời nguyện cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện cho nhân loại, cầu nguyện cho mọi người. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con. Có một câu chuyện gắn với cuộc đời của một vị giám mục đi Păng Lúc. Lần đó khi Ngài đi thăm một cụ bà đang hấp hối, Ngài hỏi bà rằng: Bà có sợ chết không? Bà nói không. Bà: Tại sao vậy? Bà giơ cái tràng hạt bà cầm trên tay và nói rằng: Thưa cha, cha cứ thử tưởng tượng coi, nếu ngày nào mà con cũng cầu nguyện với Đức Maria, Thánh Maria cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử, thế thì giờ phút này con hoàn toàn an tâm. Tôi lại nhớ đến linh mục La Cót Đe, hôm đó cũng gặp một số những phụ nữ trong giờ kinh Mân Côi, và Ngài nói khẳng định rằng: Quý bà với chuỗi Mân Côi ở trên tay, thiên đàng là chỗ của quý bà. Và ý tưởng thứ ba, vâng thưa cộng đoàn, lời kinh Mân Côi nối kết chúng ta với thế giới. Ai đã có dịp đi hành hương Đức Mẹ tại Fatima thì được chứng kiến một cái thói quen cũng khá độc đáo. Nếu ngày hôm đó có một phái đoàn của một quốc gia lạ nào đó phi châu, rồi từ châu Mỹ Nam hay là từ một cái lục địa khác, hay có khi người Việt Nam, người Ai Lao, người Campuchia vân vân, thì trong cái giờ kinh tối họ hay mời những người khác ngôn ngữ đó lên để sướng lên cái nửa đầu của kinh Mân Côi. Tôi cũng đã thấy những người Việt Nam đứng lên đọc một vế, tức là kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc hơn mọi người phụ nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Rồi sau đó thì cả cái cộng đoàn họ đọc cái vế thứ hai bằng tiếng Bồ Đào Nha, nghe thì chẳng hiểu gì hết. Nhưng mà ở đó là lúc mà bỗng dưng tôi được cảm thấy trong lời kinh Mân Côi của chúng ta được nối kết với nhân loại toàn cầu. Lời kinh của chúng ta không phải chỉ được đọc ở một góc xó nào đó, nhưng mà người tín hữu ở trên khắp thế giới này mỗi ngày vẫn đang đọc lên lời kinh này, và mỗi ngày chúng ta lại đang được gắn bó với nhau bằng biết bao nhiêu thứ ngôn ngữ. Tại tòa giám mục Bùi Chu gần đây thì Đức Giám mục có làm một cái vườn Mân Côi, và Ngài làm 150 cái bảng với 150 ngôn ngữ khác nhau viết về kinh Mân Côi. Và kinh Mân Côi như vậy sẽ nối chúng ta với cả nhân loại, tất cả các giáo hữu ở trên toàn cầu, tất cả đều đang được liên kết với nhau nên một. Hình ảnh của sợi sâu chuỗi gồm nhiều hạt, mỗi hạt có vẻ như độc lập, mỗi hạt cần phải có một khoảng cách để chúng ta có thể lần chuỗi được, nhưng mà lại vẫn có một sợi dây nối kết tất cả những hạt đó lại. Đức Gioan 23 thường có một thói quen đặc biệt, đó là hàng ngày khi đọc 50 kinh thì Ngài dành mỗi một 10 kinh cho một lục địa, 10 kinh cho châu Âu, 10 kinh cho châu Mỹ, 10 kinh cho châu Á, 10 kinh cho châu Phi và 10 kinh cho châu lục địa. Và đó cũng là một thói quen tốt để chúng ta nhận ra được rằng bên cái mầu nhiệm cứu độ của nhân loại mà Thiên Chúa đến trần gian chết và phục sinh để đem đến cho chúng ta hồng ân mới, thì có tất cả mọi người ở trong đó. Những cái biến cố vui thương mừng của mầu nhiệm Đức Kitô ngày nay vẫn đang được tiếp diễn. Vâng, chính Đức Kitô vẫn đang hiện diện ở giữa trần gian này, khi nhân loại, khi con cái của Ngài vui thương mừng hay là có những thành công, thì mầu nhiệm cứu độ vẫn đang được tiếp diễn. Đức Kitô vẫn đang tiếp tục vác thập giá nơi những con người ngày hôm nay đau khổ. Thánh Phaolô phải cũng đã nói lên như thế: những gì còn thiếu nơi cuộc khổ nạn của Đức Kitô thì tôi xin mang vào thân cho đủ mức. Thì cũng tương tự, tất cả những niềm vui của con người, niềm vui của các cháu thiếu nhi ngày hôm qua lễ Trung thu chẳng hạn, những nỗi buồn của bà con miền Trung trong lụt lội hôm nay chẳng hạn, những cái niềm vui của con người khi có những khám phá mới, những phát minh, vẫn là những tín hiệu để đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm lớn lao, mầu nhiệm của Thiên Chúa đã đến trần gian, cứu độ trần gian và vẫn đang tiếp tục cứu độ trần gian. Vâng, thưa cộng đoàn, như vậy lời kinh Mân Côi vẫn là lời kinh nối kết chúng ta với mầu nhiệm cứu độ, nối kết chúng ta từ đất lên đến trời cao, và nối kết chúng ta với mọi người trên thế giới. Có một chi tiết mà chắc ít người chúng ta quan tâm. Khi mỗi một cái mùa thánh, năm thánh vân vân, chúng ta có một số ngày để lãnh ơn toàn xá. Khi giáo hội cổ võ kinh Mân Côi thì cho chúng ta một điều kiện rất dễ dàng đến độ có thể thực hiện hàng ngày. Và như vậy nó ngày nào cũng là ngày của năm thánh. Cái văn bản về ơn toàn xá xác định khi chúng ta đọc kinh Mân Côi chung với nhau, đọc kinh Mân Côi của giáo xứ trước giờ lễ, đọc kinh Mân Côi tại gia đình, đọc kinh Mân Côi theo một nhóm như những cái giờ cầu nguyện của anh em Lê Gio, thì chúng ta vẫn có thể có ý hướng để lãnh ơn toàn xá với những điều kiện thông thường, đó là xưng tội chịu lễ và cầu nguyện theo ý của Đức Thánh Cha. Và như vậy giáo hội mở cái kho ân sủng rất rộng rãi cho chúng ta qua việc sùng kính kinh Mân Côi. Xin cho chúng ta bước vào trong tháng 10 ôn lại giá trị và của lời kinh Mân Côi. Nhưng xin cho chúng ta cũng biết siêng năng để thực hiện lời mẹ đã nhắn nhủ với chúng ta, và xin cho lời kinh Mân Côi mỗi ngày nối kết chúng ta với nhau trong Chúa và đưa chúng ta về trời cao. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.